Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm. Tổ chức lễ chúc Tết, phóng sanh, cúng dường trai tăng và phát lộc đầu năm. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng đề tài phước lộc thọ. Thời gian ngày 22 tây tháng 1 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày mùng 1 Tết năm Quý Mão.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay là ngày 22 tây tháng 1 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày mùng 1 Tết năm Quý Mão. Hòa chung không khí đón xuân của tất cả quý Phật tử trên khắp đất nước tại đạo tràng chùa Quán Thế Âm chúng con long trọng tổ chức buổi lễ đón mừng năm mới. Giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ quang lâm pháp hội chứng minh cho buổi đại lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư đã từ bi hoan hỷ hứa khả, chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư và chư tôn đức khởi thân quang lâm pháp hội. Nam mô A Di Đà Phật.
Năm này vui thiệt là vui, đón xuân Di Lặc thật là vui ghê. Tết năm này thật là an khang, kính chúc may mắn an lành. Tết năm này ai cùng mong ước, giống ông Di Lặc mỉm cười ha ha. Tết dân tràn từng người bao la, mừng năm mới chúc phúc cho mọi nhà. Tết về, tết tết về. Lắc cũng về giúp mọi người sống yêu đời, ông vui cười ha hê. Tết về, tết tết về, bao tin lành cũng về khắp phương trời, mừng đón xuân về bên Phật Di Lặc thành thơ. Năm này vui thiệt là vui, đón xuân Di Lặc thật là vui ghê. Tết năm này thật là an khang, kính chúc may mắn an lành. Tết năm này ai cùng mong ước, giống ông Di Lặc mỉm cười ha ha. Tết dân tràn từng người bao la, mừng năm mới chúc phúc cho mọi nhà. Tết về, tết tết về, ông Di Lặc cũng về giúp mọi người sống yêu đời, ông vui cười ha hê. Tết về, tết tết về, bao tin lành cũng về khắp phương trời, mừng đón xuân về bên Phật Di Lặc thành thơi. Khắp phương trời mừng đón xuân về bên Phật Di Lặc thành thơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con xin thành tâm đê đầu khải thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh sư phụ an tọa, chúng con cung thỉnh chư tôn đức an tọa, chúng con kính mời toàn thể đại chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể Phật tử, cung chúc tăng niên một chữ nhàn, chúc mừng gia quyến đặng bình an, năm mới đem lại niềm hạnh phúc, xuân đến hưởng trọn một niềm vui. Mỗi độ xuân về, khi những cánh mây vàng nở rộ, những cành đào rung rinh khoe sắc thắm, cùng với muôn hoa hé miệng cười chào đón những ánh nắng mùa xuân. Thế là một năm mới nữa lại đến, đó đây tiếng cười nói hân hoan với những lời chúc tốt đẹp. Cái vui xuân trong thâm trầm đạo lý đã cho mọi người cảm nhận chùa như là cõi xuân, cõi giác, để họ trở về nương tựa. Có lẽ đây là giây phút hiếm hoi trong suốt 365 ngày tất bật với công việc, và mỗi con người chúng ta luôn có khát khao vươn tới cái chân thiện mỹ. Một mùa xuân nữa đã trở về với lòng người con Phật, một mùa xuân Di Lặc thấm tình đạo vị lại trở về với mấy chùa Quan Thế Âm. Hôm nay ngày 22 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 1 Tết năm Quý Mão, cũng là ngày vía của Đức Phật Di Lặc, với hình ảnh vui vẻ và trẻ trung của một vị Bố Đại Hòa Thượng đang nhập thế để độ đời mà chẳng dính mắc chút bụi trần. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, miệng cười hỷ xả, xả những việc khó xả ở thế gian. Hàng người Phật tử cùng nô nức hân hoan về chùa thắp hương lạy Phật, nhận lộc đầu xuân, hòa chung trong không khí mừng xuân Di Lặc. Năm nay được sự chứng minh của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn tại chùa Quan Thế Âm long trọng tổ chức buổi lễ chúc Tết đầu năm, nguyện cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc. Và đó cũng chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Theo lời cho ban tổ chức, chúng con xin thành kính đảnh lễ và giới thiệu có ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn có về tham dự và chứng minh trong buổi lễ sáng ngày hôm nay. Chúng con thành kính cung đón và giới thiệu hiện tiền chư tôn thiền đức trú xứ tại các tự viện trong nước cũng có về tham dự chứng minh trong buổi lễ sáng ngày hôm nay. Và không thể thiếu thành phần rất quan trọng ngày hôm nay, chúng con thành kính giới thiệu hiện diện quý Phật tử gần xa trong khắp tỉnh thành trong và ngoài nước có về tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin đại chúng hãy dành cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để tỳ hỷ công đức. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin gửi lời tri ân đến quý Phật tử đã phát tâm cúng dường nhận lẫn hoa, cũng giống như cúng dường phát tâm cúng dường trai tăng trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con xin thành kính và tri ân công đức đến gia đình quý Phật tử cô Nguyễn Thị Thu Hằng pháp danh Diệu Nga, gia đình cô Nguyễn Thị Tình, gia đình cô Chu Lợi, gia đình Phật tử cô Nguyễn Thị Cẩm Hồng pháp danh Liên Phương, gia đình cô Diệu Thanh, gia đình cô Đức Thuần, gia đình cô Ngọc Tú nhóm ma phóng sanh và gia đình chú Quảng Thiện, chú Võ Trung Cường. Và xin đại chúng hãy dành cho một tràng pháo tay nữa để tỳ hỷ tán dương công đức của quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh, cung kính ngẩng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể hội chúng, xuân về hoa nở khắp muôn phương, tràn ngập niềm vui mọi nẻo đường. Trân trọng chắp tay lời nguyện chúc cho đời thắm mãi nghĩa yêu thương. Năm cũ đã qua, năm mới lại về, sự hằng truyền chánh pháp của ân sư ngày càng vất vả. Thế mà sư phụ không ngại gian lao, vẫn luôn giữ gìn lời Phật nói, phát huy lời tổ dạy, luôn tận tụy vì chúng sanh, thầy chúng sanh chịu khổ, vì chúng sanh mà làm, tuyên dương pháp môn tịnh độ đến khắp tất cả chúng sanh. Để bày tỏ tấm lòng tri ân đến người, nhân dịp năm mới, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Thích Nhuận Minh và toàn thể chư tăng xin được đại diện cho toàn thể đại chúng tại chùa Quan Thế Âm cùng kính dâng lên lời tắc bạch chúc Tết ân sư. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý liên hữu. Xuân đến nơi nơi rộn tiếng cười, trong niềm hoan hỷ ý vui tươi, hòa chung tất cả từng câu chúc xuân thắm bình an với mọi người. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thế là một năm mới nữa lại về. Khắp nơi nơi những cánh mai vàng nở rộ, những cành đào, những đóa vạn thọ rộn ràng khoe sắc thắm, cùng với muôn hoa hé miệng cười đón những ánh nắng ấm áp của mùa xuân, mang hương vị ngày xuân tới khắp mọi miền đất nước, cũng như đem hương sắc Tết cổ truyền đến với người Việt ở khắp muôn nơi. Cùng chúc tăng xuân phước miên trường, chúc trong gia quyến được an khương, tần niên lai đáo đa phú quý, xuân đến an khương vạn thọ tường. Xuân đến đem lại sức sống cho muôn loài, xuân tươi vui từ cái nắng vàng hửng lên, từ chiếc lá cây xanh biếc, từ những chồi non mơn mởn, hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, len qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ. Hương xuân nhẹ nhẹ trên những cánh đồng, trên từng con phố góc nhà, mang sức sống cho tất cả muôn loài, cỏ cây, hoa lá. Trên khắp các làng quê, đường phố, cây cối đều khoác trên mình một lớp chồi biếc xanh tươi, mang đầy nhựa sống. Hơi xuân nhẹ nhàng bay trên những con đường, lướt qua những loài hoa rực rỡ, hòa vào dòng người hối hả một cách chậm rãi, để người người cảm nhận được một mùa xuân nữa đã về. Những hình ảnh đó đã khiến cho lòng người hân hoan náo nức, đặc biệt là những người con tha phương, dù làm ăn ở đâu cũng mong muốn được trở về quê hương để đoàn tụ với gia đình mình trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phước lộc đưa nhau đến mọi nhà, vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Hòa trong không khí hân hoan của người con Phật chào đón một mùa xuân Di Lặc, giờ đây trong khói hương trầm nhẹ tỏa, quỳ trước chư Phật Bồ Tát và đối trước từ dung của ân sư, chúng con xin đại diện cho quý thầy, quý chú, quý cụ và quý liên hữu gần xa, xin được đầu thành đảnh lễ dâng lên đôi lời cảm xúc xin mừng tuổi ân sư. Giây phút giao mùa chào năm mới, chùa Quán Thế Âm vui rạng ngời, mừng thầy xuân này thêm tuổi mới, trí tuệ từ bi sáng muôn đời. Kính bạch ân sư tôn kính của chúng con, thế là một mùa Tết nữa lại về,
Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, giờ đây trong lòng mỗi chúng con, từ người đệ tử xuất gia cho đến đệ tử tại gia, ai nấy đều thấy lòng rộn lên một niềm hạnh phúc vô biên về tình thầy trò, mà lại chăng chứa đậm đà như tình cảm của người cha dành cho con. Ôi luân hồi sanh tử qua từng kiếp người, giữa không gian vô cùng và thời gian vô tận, chúng con như những kẻ cùng tử rong ruổi trong hồng trần, đã lâu rồi chưa ra khỏi bến mê. Nhưng thật là may mắn, đời này chúng con được làm thân người, được biết Phật Pháp, được biết đến Pháp môn Tịnh Độ, được biết thế giới cực lạc của Từ Phụ A-di-đà và oai thần nguyện lực bất khả tư nghì của sáu chữ hồng danh Nam-mô-A-di-đà-phật dưới sự hướng dẫn ân cần của ân sư. Chúng con cảm thấy mình thật may mắn biết bao vì đã gặp được ân sư và được dạy biết bao điều hay lẽ phải. Ân sư đã dìu dắt cho chúng con đi theo đúng con đường chánh pháp và giúp chúng con trưởng thành lên từng ngày. Ân sư đã luôn vì tương lai đạo pháp và hàng hậu học chúng con mà không quản gian nan khó nhọc. Mặc dù hàng ngày ân sư rất bận rộn, phải sắp xếp đủ thứ việc trong chùa, cũng như sửa chữa và xây dựng thêm những khu nhà cho đại chúng, nhưng người vẫn luôn cố gắng lo toan, tổ chức và duy trì những buổi cộng tu chủ nhật, những buổi thuyết pháp cho chúng con được nương theo tu học. Có nhiều lần vì quá vất vả nên ân sư thông báo ngưng giảng để tịnh tu, nhưng sau một thời gian, ân sư cảm thấy bồ đề tâm của đại chúng có vẻ dao động, nên ân sư đành phải tiếp tục lên khai thị và khuyến tấn đại chúng tu học, cho mọi người tin sâu pháp môn niệm Phật mà buông xả vạn duyên, chí thành niệm Phật để một đời được vãng sanh thành Phật. Ôi, chúng con vô cùng cảm niệm ân đức của người đã luôn luôn quan tâm dìu dắt chúng con trên con đường học đạo. Bao tháng năm qua, giờ đây chúng con bồi hồi nhớ lại biết bao tấm chân tình thân thương mà người đã dành trọn cho chúng con cũng như các Phật tử khắp mọi miền đất nước, biết bao lời khai thị mà ân sư đã dạy cho chúng con về lòng hiếu đạo, về lòng cung kính, về bổn phận làm người, dạy chúng con nẻo đạo để tu hành và dạy cho chúng con bến bờ giải thoát. Thầy là người chỉ đường cho đôi chân vụng dại, biết bên nào bên phải, biết hướng nào hướng lên. Người xưa thường nói, sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng. Sanh ra chúng con là cha mẹ, nhưng người thành tựu đức hạnh cho chúng con chính là ân sư. Nhiều năm qua, chúng con đã được dưỡng nuôi bằng dòng sữa pháp ngọt ngào từ trái tim thấm đậm yêu thương của người. Chúng con xin thành tâm cảm niệm ân đức như trời cao biển rộng của ân sư. Người vì nối dòng huệ mạng của chư Phật Bồ Tát, vì lòng đại từ đại bi đã không nài gian lao vất vả cả một đời tận tụy, làm người lái đò đưa lữ khách qua sông, giúp đỡ biết bao con người lầm lỗi hướng thiện, trở thành những người đệ tử chân chính của Thế Tôn. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Trong suốt những năm vừa qua, nhờ ơn chỉ dạy của ân sư mà chúng con như được chấp thêm đôi cánh để bay cao hơn và bay xa hơn vào bầu trời giải thoát giác ngộ. Ngày hôm nay, giữa đại hùng bửu điện trang nghiêm này, chúng con dù có nói vô số lời hay ý đẹp thì cũng chẳng thể nào diễn tả hết công lao như trời biển của ân sư. Tuy người chưa một lần đòi hỏi chúng con phải làm gì cho người, nhưng bằng trái tim chân thành, chúng con xin kính dâng lên người những đóa hoa tâm thanh khiết với muôn ngàn lời tôn kính biết ơn. Kính bạch ân sư tôn kính của chúng con, giờ đây trước thềm năm mới, chúng con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng và quý liên hữu nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho ân sư thêm tuổi mới được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường như ý tự tại, thường trụ thế gian lâu dài để che chở chúng con và dìu dắt chúng con ngay trong đời này trở lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Xuân đã về khắp nẻo quê hương, sắc thắm hoa tươi khắp nẻo đường, kính mừng ân sư thêm tuổi mới, ngày ngày tháng tháng được an khương. Chúng con cũng xin thành kính dâng lên chư tôn đức lời khánh tuế, kính chúc quý ngài được sức khỏe miên trường, tuệ đăng thường chiếu, mẫn độ chúng sanh, viên thành Phật đạo. Và cũng nhân ngày xuân đến Tết về, kính chúc tất cả quý vị Phật tử đang hiện diện cũng như đang xem trực tiếp qua mạng Internet luôn luôn khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, không làm các việc ác, tuổi nào cũng bình an, siêng làm các việc lành, năm nào cũng như ý, và ngay trong đời này đều được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trời đất trở mùa, xuân lại sang, chúc chư liên hữu được bình an, bên thềm năm mới tăng thêm tuổi, giải thoát tâm tu đến Niết Bàn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Một lần nữa thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin tri ân công đức đến thầy Nhuận Minh đã đại diện cho toàn thể chư tăng tại chùa Quan Thế Âm dâng lên lời tất bạch chúc Tết ân sư trong buổi mùng 1 Tết. Xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay nữa để tỳ hỷ công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh, cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, mùa hoa nở đã trở về khắp chỗ, bóng tăng già bậc khai ngộ chuyển mê, cho chúng sanh nương tựa bóng bồ đề và che chở cho những người đau khổ. Trong bầu không khí vui tươi nhộn nhịp của cả nước đón chào một năm mới an lành, đón chào một cái Tết bình an, hàng đệ tử chúng con đang hướng về ngài cùng lắng nghe lời pháp nhũ, lắng nghe những điều chúc tốt lành của ân sư khả kính của chúng con, và hơn thế nữa chúng con được tận hưởng hương vị thanh tịnh của không khí Tết thật trang nghiêm trên mảnh đất già lam này. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp, chúng con xin thành tâm đê đầu thành kính đảnh lễ khải thỉnh ân sư thượng giác hạ nhàn từ bi hoan hỷ vận chuyển thuyền âm ban đạo từ cho hàng đệ tử chúng con được trường thừa công đức, và chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị luân hữu đồng tu hiện diện cũng như đang online trực tiếp qua mạng Internet. Hôm nay ngày 22 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 1 Tết tháng Giêng năm Quý Mão, tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm long trọng đón Tết cổ truyền cũng như đón mùa xuân của Bồ Tát Di Lặc, vì hôm nay là ngày vía của Bồ Tát Di Lặc. Vì vậy cho nên Giác Nhàn sẽ có vài lời để chúc Tết và phát lộc đầu năm. Trước khi phát lộc thì có vài lời để sách tấn trợ duyên cho đại chúng trong năm mới, để phát bồ đề tâm, tinh tấn, dũng mãnh tu tập. Trước khi chia sẻ, kính chúc cho toàn thể tăng ni hiện diện cũng như đang online trực tiếp thân khỏe, tâm an, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, chúng sanh dị độ, dùng pháp môn tịnh độ để độ chúng sanh trong thời mạt pháp này. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện cũng như đang online trực tiếp được vô lượng sức khỏe, vô lượng phước báo, vô lượng trí tuệ, vô lượng quang thọ, sống dự vào bậc thánh hiền, khi mãn báo thân này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày mùng 1 Tết, Phật tử chúng ta đón một cái Tết cổ truyền và thêm một cái mùa xuân Di Lặc. Tết cổ truyền là nói đến sự truyền thống của cổ thánh tiên hiền truyền thừa đến ngày hôm nay. Tết cổ truyền đã đi sâu vào lòng dân tộc, và dầu cho bất cứ ai ở đất nước nào trên thế giới, đến ngày mùng 1 Tết cũng như đêm giao thừa hôm qua đều bày những mâm cỗ để cúng tổ tiên, ông bà cha mẹ đã quá cố, và chúc tụng cho ông bà cha mẹ trong hiện tại còn tại thế. Đó là cái Tết cổ truyền. Nhớ lại lời cổ thánh tiên hiền, và cổ thánh tiên hiền truyền mãi đến ngày hôm nay, chúng ta giữ cái phong tục này rất là tốt, rất là đẹp. Tuy nhiên nếu chúng ta để bề bộn bận biểu sao động, vướng bận và lo toan nhiều quá, thì cái cảnh nó dao động tâm chúng ta. Vậy cho nên người con Phật vẫn hòa mình vào trong Tết cổ truyền. Tuy nhiên chúng ta vẫn an nhiên tự tại, an vui, nở một nụ cười giống như Bồ Tát Di Lặc. Cười được không? Mày cười thử coi. Có nhiều người lo toan Tết nhất bận biểu, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Cuối năm rồi nợ nần, túng thiếu, gia đình bệnh hoạn, gặp nhiều chướng ngại, là do một năm qua mình cầu không có khéo. Hôm nay chúng tôi nói đến Phật tử đến chùa đầu năm cầu phước, cầu lộc, cầu thọ, đúng không? Nhưng mà lỡ đến gặp mấy thầy phán là hôm nay cô bị sao cái đô rồi, còn chồng cô là La Hầu, cái mặt một đống luôn, buồn quá, hết cầu nổi rồi. Hôm nay thì chúng tôi sẽ nói đến ba cái vị, ba vị đó là ba vị phúc lộc thọ, mang ý nghĩa rất là sâu sắc. Cố gắng mọi người ở bên ngoài ngồi yên đó, muốn nhận lộc thì phải nghe trước cái đạo lý này rồi mới nhận. Và khi nghe cái đạo lý này rồi, mình nhận lộc đầu năm nó ý nghĩa, cực kỳ ý nghĩa. Vì mình hiểu được cái lý, mình nhận được cái lộc, thì chắc chắn trong năm mới này lộc nó sẽ đến với mình. Vì mình biết cách để cầu lộc.
Bọn phàm phu chúng ta đôi khi không biết cách để cầu lộc, cầu phước, cầu thọ, cho nên càng cầu càng không có. Còn các vị cổ thánh tiên hiền, các vị thánh hiền Bồ Tát Phật, Ngài có cái cách của Ngài để Ngài cầu. Thưa quý vị, hồi nãy Giác Nhân có chúc vô lượng sức khỏe, vô lượng trí tuệ, vô lượng phước báu, vô lượng quan thọ. Chư Tăng và Phật tử muốn được điều này thì phải học theo lời dạy của Tổ sư Ấn Quang. Muốn được vô lượng phước báu thì người này phải làm thiện, tích đức. Người này, nhà người này chịu làm thiện, tích đức thì vô lượng phước báu của cải đến với mình. Điều này chúng tôi cảm ngộ được. Nhà làm thiện, tích thiện thì việc vui có thừa. Việc vui đó là gì? Con cái học hành đỗ đạt, thân thể mình bệnh tật nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Của cải vật chất đến với mình, gia đình im ấm. Ai không muốn điều này? Nhưng mà điều mình không làm đúng như lý, như pháp, đúng như cái nhân quả, cho nên thành ra mình cầu nó không có. Bây giờ cái người ở trong thế gian này có những cái cấp độ mà họ cầu nè, lắng nghe. Trong thực tế có một số người họ cầu cho có tiền bạc, sự nghiệp, công danh, nhà cửa, của cải vật chất. Nhưng mà cái tâm địa của họ đã xấu ác và không chuyển ác hành thiện được. Cho nên cái việc cầu của họ, họ phải tạo cái nghiệp ác họ mới có thể là có được phước báu, có được tiền tài, của cải, danh vọng. Có những người họ phải sát sanh. Có cái cô đó hôm bữa 50 người phụ tá với cổ làm một cái vựa cá, gia đình tan tành hết mà cổ không hiểu ra nguyên nhân nó. Cũng cầu có tiền đó, nhà khá giàu đó, lên cúng 65 triệu đó. Nhưng mà cầu có tiền bạc, ở trong tâm lại làm nghề ác. Cầu cho có sự nghiệp, ở trong tâm lại đi buôn bán mại dâm. Cầu có tiền bạc, trong tâm làm những điều bất thiện. Vì sao họ làm những điều bất thiện mà họ vẫn có tiền của? Vì trong mạng họ có tài. Cái tội thì nó ở đó, nó đang chờ đợi đó. Hiện báo hoặc là sanh báo hoặc hậu báo. Nhưng mà trong mạng họ có tài, họ làm việc ác, họ vẫn có tiền. Tổ sư Ấn Quang nói, người làm ác, sát sanh hại vật, lương lẹo dối trá, lừa người gạt bạn. Lắng nghe chỗ này. Nhưng họ vẫn có tiền của, là trong mạng họ có. Còn những cái tâm mà xấu ác đó, họ sẽ trả cái quả báo. Rõ ràng đâu ra đó nhân quả. Nhưng mà người này khi họ cầu có tiền bạc, của cải vật chất, nhưng mà tâm họ ác, cho nên thành ra họ sẽ đi tìm cái nghề ác để họ kiếm tiền. Giống như cô có làm cái vựa cá đó. Còn một số những người họ bán những đồ mặn, họ bán bia, bán rượu, họ làm những cái việc xấu ác, họ vẫn có tiền. Họ cầu có của cải vật chất nhưng mà tạo ra nghiệp xấu ác. Hiện đời và khi thọ mạng hết, họ phải vào cõi xấu ác. Tuy rằng con người này vẫn có cái phước báu, cho nên thành ra họ làm điều xấu ác, vẫn có tiền của đến. Họ chiếm tiện nghi của người khác để làm tiện nghi họ. Họ chiếm địa vị người khác bằng mọi cách họ chiếm. Người này trong mạng có cho nên họ chiếm được. Nhưng mà cái tội mà hãm hại người khác, sát hại sanh linh đó, cái tội này phải trả. Thì hạng người này cầu phước báu mà bị đọa lạc, cầu của cải vật chất để cho gia đình sung túc trong một thời gian ngắn là 100 năm, 36.000 ngày, rồi phải đọa lạc. Thì hạng người này cũng có cầu phước báu mà tâm địa bất lương, bất chánh, không học lời thánh hiền, không học Phật pháp, cho nên họ tìm của cải bằng nghề xấu ác, sát trộm, dâm dối, cho nên họ phải đọa lạc. Chỗ này là cái chỗ mà đặc biệt của Tổ Ấn Quang. Ngài nói hạng người này nhiều lắm, 95%. Coi đi. Còn một số những người tuy rằng họ không làm nghề xấu ác, họ làm nghề may nè, buôn bán đất nè, làm công ty nè, nhưng mà có một số người họ làm những việc đó không phải là xấu ác, nhưng mà họ không có tiền, họ cầu tiền của không đến với họ. Vì sao vậy? Trong mạng họ không có. Rồi có những người trong mạng họ có, họ làm những cái việc lương thiện, nhờ cha ông để lại cái tổ đức là của cải vật chất, nhờ cha ông, cha mẹ và họ có cái tâm lương thiện cho nên họ có cái phước báu, họ làm có của cải vật chất rất giàu, nhưng mà họ tự trong gia đình họ hưởng, có thì vui, mất thì họ buồn. Có trường hợp này không? Có. Rồi khi thọ mạng họ hết, họ đau buồn, thì người này không làm việc ác, họ trở lại làm người, với điều kiện họ phải giữ năm giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, và họ làm trung thiện, làm được điều trung thiện thì họ trở lại làm người. Cái đạo lý này sâu sắc, lắng nghe cho kỹ. Thì khi họ trở lại làm người, họ vẫn phải bị luân hồi, vẫn bị khổ, chui vào trong cái địa ngục máu. Nhưng mà nếu đời này họ hưởng phước nhiều quá, họ có mà họ không biết làm, không biết làm phước, cho nên đời sau họ phải nghèo, sanh vô gia đình bần cùng, hoặc là đi làm thuê mướn. Cái đạo lý chỗ này chúng tôi chiêm nghiệm. Đêm hôm qua về là khoảng 2:15, thường khoảng giờ đó là chúng tôi quen thức dậy cho nên không có ngủ. Rồi đến mãi 3 giờ bắt đầu chúng tôi vô công phu. Khi công phu xong rồi chúng tôi cảm ngộ được cái đạo lý này. Sáng hôm nay nói đến đại chúng nghe, mình đi cầu phước làm sao cho nó rốt ráo viên mãn. Hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đem tâm ác đi cầu phước là làm những chuyện xấu ác. Có tiền của đó là do trong mạng họ có tài, nhưng một đời không hết, một đời họ phải tăng tành tài sản, vì tâm ác này nó phá hết cái phước báu. Cha mẹ ăn mặn con khát nước, đời con sẽ thấy. Đó là những người họ cầu không khéo, do trong tâm họ không chuyển ác hành thiện, cho nên họ tìm cái nghề ác, do cái nghiệp ác trong tâm nó chiêu cảm cái nghề ác, phải sát sanh, phải hại vật, phải làm những cái chuyện mà gọi rằng là dối trá, lừa gạt, vân vân mọi thứ, thì cuối cùng cuộc đời của họ rất khổ đau. Cho nên mình tránh cái kiểu cầu này đi. Về chùa 3 ngày Tết mình cúng Phật, rồi mình cầu Phật gia hộ, rồi mình cầu Bồ Tát gia hộ, nhưng mà tâm mình vẫn xấu ác, thì tâm mình không tương ưng với Phật Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát không gia hộ cho mình được. Cho nên có người, người ta hỏi tổ sư Ấn Quang, con muốn cầu chồng, con muốn cầu con muốn cầu vợ, con muốn cầu của cải, thì con phải làm sao? Tổ sư Ấn Quang nói nè, Bồ Tát Quan Thế Âm có phát cái đại nguyện, ai niệm đến danh hiệu Ngài và thành kính đảnh lễ Ngài, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, bà cầu chồng cũng thế thôi. Cái bà đó bà cầu chồng mà đến hỏi tổ, thì tổ quan nói bà cầu chồng cũng thế thôi. Nếu mà bà không có phước báu, bà không có một cái căn lành, bà gặp ông chồng ông uống rượu về, ông say xỉn, ông quýnh bà cũng phù mỏ. Hay không? Hay cái cách cầu của tổ quan không? Thứ nhất là nương vào thần lực của Phật và Bồ Tát, cái cầu này để tâm mình tương ưng với Phật Bồ Tát. Thứ hai, tâm người này phải tích thiện tích đức. Tổ Ấn Quang nói với cái cô đó, bà muốn cầu của cải, bà muốn cầu chồng, bà muốn cầu con trai con gái, hai vấn đề bà phải nắm cho vững. Vấn đề thứ nhất, mình phải tích đức tích phước, làm phước làm đức thì mình cầu nó sẽ có. Cái đó là đứng trên nhân quả mà nói. Rồi thêm nữa là cầu cái sự gia trì của Bồ Tát Quán Thế Âm, nương theo cái hạnh nguyện của Ngài. Hai cái điều này cộng lại thì bà sẽ thành công. Hôm nay về biết cách cầu rồi luôn. Có nhiều người nói tôi không cầu gì cả. Thực sự trong cuộc sống mình phải có nhu cầu, mà nhu cầu mà để tạo ra nghiệp ác, để của cải vật chất đến với mình thì không làm điều này. Còn một cái hạng người họ cầu nữa, họ cầu cái gì? Họ cầu phước báu, họ hồi hướng về cõi trời. Họ nghe trong kinh nói là sanh về cõi trời hưởng phước báu sung sướng lắm. Họ không tin đến cảnh giới Phật, đến ngang cảnh giới trời thôi. Cho mình lên cảnh giới Phật là họ thua, không cách nào họ khởi được cái niệm lên để tin cảnh giới Phật. Thì sao? Họ làm bao nhiêu phước báu, họ hồi hướng về cõi trời. Và khi họ mất, họ ra đi rất nhẹ nhàng. Và các cõi trời cũng như là cõi của Bồ Tát Di Lặc Nội Viện Đâu Xuất hoặc là Đao Lợi Thiên đó, các vị cõi trời cầm lọng xuống để mà đón người đó. Nhạc trời reo rách, hoa rơi rụng xuống để tiếp người đó về cảnh giới trời. Nhưng mà trong kinh nói nếu mà về cảnh giới trời, họ hưởng hết phước báu rồi cũng phải đọa lạc, chứ phải là cái chỗ rốt ráo. Nhưng mà nếu mà kêu mà để mà làm phước, có tiền để mà làm phước thiện, mà coi như là phóng sanh rồi bố thí cúng dường, rồi làm những điều phước thiện, tâm không tham sân si, để sanh về cảnh giới trời cũng không phải là dễ đâu nha. Bước lên cảnh giới này cũng không phải là dễ đâu đó. Ngang cảnh giới người thì được, họ làm cho bản thân họ hưởng, hoặc là cho gia đình giúp qua thì giúp lại thôi. Thì ngang cảnh giới người này cũng là khó rồi. Còn nếu mà họ tạo những cái nghiệp mà xấu ác để có của cải vật chất thì cái dạng này thì quá nhiều rồi, khỏi phải bàn rồi. Còn một trường hợp để cầu nữa. Họ khi họ có phước báu nhân thiên, họ hưởng với một mức độ vừa phải, rồi họ đem cho người khác hưởng, họ gom cái công đức, cái phước báu đó, họ hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thì đây là người cầu liễu sanh thoát tử, là cầu viên mãn rốt ráo nhất. Nhưng mà khi mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, họ làm điều thiện đó, thì trong hiện tại họ vẫn hưởng cái phước báu đó, chứ không phải họ gửi về Tây Phương hết rồi bây giờ họ cờ bơ cờ bắt, không phải vậy. Hay là cái chỗ này, hay là cái người mà họ cầu liễu sanh thoát tử, họ có cái phước báu đó, họ làm một chút, Tổ Ông Quang nói, làm một chút điều thiện, xỏ một cây kim cho bà già không thấy đường, dắt một bà cụ qua đường lượm một cây gai, làm chuyện nhỏ nhất cho đến cái chuyện lớn nhất, đều gom hết công đức đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nếu ai bỏ lỡ cái điều này, giống như tiền rải trong nhà mà không để gom vào một chỗ, nó sẽ thất lạc. Hay hay cái chỗ là tiền có mà không để một chỗ mà vung vãi thì nó sẽ thất lạc. Còn của cải vật chất mà mình biết gom lại, mình cất trong tủ cho đàng hoàng, đến cái lúc cần dùng là đem ra dùng, thì người này biết biết tạo ra tiền và biết cất tiền. Người họ làm bao nhiêu cái phước báu đó, họ hồi hướng thẳng về Tây Phương Cực Lạc, để thọ mạng họ hết, họ về bên đó họ hưởng. Với điều kiện họ hồi hướng, họ không có tiếc rẻ. Họ đã hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, lúc họ ra đi thì họ phải nhẹ nhàng để ra đi, họ không tiếc rẻ. Đã hồi hướng về bên đó rồi, họ không tiếc rẻ ở cõi này nữa. Thì người này hồi hướng, gọi là hồi tiểu hướng đại, hồi nhân hướng quả, lấy cái nhân mình làm hồi hướng về Cực Lạc, gọi là hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, đem những cái sự công phu tu hành của mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, để khi mình về tới bên đó hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh, chứng được cái lý vô sanh, gọi là hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Cái hồi hướng này đặc biệt trong văn sao, hôm nay không có thời gian nói. Hôm nay mình biết về đây để cầu gì rồi? Cầu phước lộc. Nếu trong mạng mình có tiền tài thì mình cầu nó sẽ có. Còn nếu trong mạng không có tiền tài, cầu kiểu gì cũng không có. Nếu mà cầu được thì thôi, ai cũng đến chùa hoặc họ khởi niệm họ cầu là họ giàu có hết rồi, chứ trong cuộc đời này có ai đâu mà nghèo khổ đi ăn xin làm mướn làm thê vậy? Đúng không? Do cái phước báu bất đồng, họ cầu nó không có. Đúng không? Cho nên hôm nay mình về chùa đầu năm, mình phải biết cách để cầu phước. Nếu việc này là việc thiện, mình nên làm để mà có được đồng ngân sinh sống và đem bao nhiêu điều thiện này hồi hướng về Cực Lạc. Còn nếu mà đó là một điều xấu ác, người ta thuê mình đi gọi rằng là bán cá hoặc giết cá hoặc là giết heo hoặc là làm những cái chuyện gì xấu ác, đồng tiền này dẫu cho có thì cũng không nên làm. Bởi vì đi làm một cái việc xấu ác để có của cải thì cái chuyện này không nên làm. Nhưng mà người có căn lành lắm thì họ mới gặp thiện hữu chư thức khai thị nha. Hoặc giả họ mới tin nha, chứ không thôi họ không tin đâu. Đang nghèo khổ không có gạo nấu thì việc gì không làm. Để đấy, việc gì không làm. Đó. Cho nên thành ra đầu năm mới quý vị về chùa, đặc biệt chùa Quán Thế Âm là không có coi sao. Tuy nhiên một số các chùa khác, các thầy vẫn phương tiện để coi sao, coi hạn, để giải sao giải hạn cho quý vị. Cái việc đó chúng tôi không có kích bác. Nhưng mà riêng nếu mà nói sao hạn đó, nó làm chủ nhân quả, tức là gặp sao La Hầu là người nam đó là tháng giêng tháng bảy phải mạt, phải suốt năm phải thất thoát tiền tài, hoặc là gặp tai nạn vân vân, hoặc là người nữ gặp sao Kế Đô là gặp những chuyện rắc rối, thì thực sự cái sao đó là một cái tên của nghiệp lực. Nếu mà La Hầu Kế Đô đó là cái tên của hắc nghiệp, là nghiệp xấu ác mình đã tạo, bây giờ mình phải gánh. Chứ không phải sao trên trời nó chiếu xuống, bây giờ mình phải thọ lãnh, nó chiếu nhầm người nào là trúng người đó. Nói vậy là phi nhân quả. Nhưng mà quý thầy cúng để mà nói rõ cái lý này để cho mình hiểu thì mình yên tâm. Có nhiều người đến chùa mùng 1, mùng 2, mùng 3, nhất là mùng 8 bắt đầu giải sao hạn ha. Rồi cầm mấy cái đèn cầy, rồi nữ 9 cây, nam 7 cây, rồi cầm ít trái cây, rồi đến thấy thầy cúng rồi, soi xong rồi đó. Cả năm đó là thoải mái, an vui, không bị gì nữa đâu. Có vậy không? Dám chắc gì không? Chúng tôi là không dám chắc như vậy. Quý thầy chỉ an ủi mình, những người chưa hiểu sâu về giáo lý nhân quả, cho nên thành ra họ đến chùa họ cần như vậy, thì mấy thầy là tùy chúng sanh tâm mà ứng sở chi lượng, tức là đáp ứng cái nhu cầu của họ. Chứ nói sâu về nhân quả họ không tin thì thôi cúng mấy cây đèn gì đó cho họ, họ tin họ đi về họ an tâm, nhưng cũng phải gặp rắc rối. Đó là do cái quả báo mình đã tạo, thì bây giờ mình phải ăn chay nè, tụng kinh nè, phóng sanh nè, in tượng Phật nè, niệm Phật nè, trì chú nè, làm lành nè, giúp người nè, cứu vật nè. Phải làm những công đức này thì nặng nó thành nhẹ. Chứ không có thể nào kêu mà cúng cái sao đó là giảm. Mà cúng đó là chỉ an ổn tinh thần mình, là giúp cho mấy thầy, giúp cho những người mới vào Phật Pháp, không có hiểu sâu về nhân quả, cho nên thành ra quý thầy phải làm như thế. Mà riêng chùa chúng tôi thì thực sự nói sâu về nhân quả, cho nên quý Phật tử về rất an tâm. Chút nữa mình ra mình làm lễ phóng sanh 29 triệu, gần 30 triệu. Lấy cái công đức phóng sanh này quá giải, sao hạn được ông được. Hồi tối quý vị tụng thời kinh với chúng tôi, niệm Phật, rồi niệm Quan Âm trì chú, về đây ăn chay, rồi mình tu hành, có quá giải được cái sao hạn không được. Quá giải này là quá giải đặc sắc á, quá giải rốt ráo á. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà để cho mình cầu được có phước báu thì con người này phải hết sức khéo léo, học được cái lời dạy của Thánh Hiền, của Phật, của Bồ Tát. Làm một cái ngành nghề gì để có được đồng ngân kiếm tiền phải là thiện nghiệp. Mà khi con người này đã có cái tâm gọi là thiện tâm rồi á, thì tự nhiên cái thiện tâm này nó chiêu cảm cái nghề nghiệp gọi là thiện nghiệp. Nó hay ngay chỗ này. Cũng như quý thầy có một cái căn lành nhiều đời nhiều kiếp tinh pháp môn tịnh độ, cũng như là có cái sự tu hành, cho nên bữa nay mấy thầy đến chùa nghe pháp, quý thầy muốn đi xuất gia liền. Những người này là họ có thiện tâm, cho nên họ gặp cái cảnh này là họ nhập vô liền, đúng không? Còn những người mà có cái ác tâm mà kêu họ đi vào cái cảnh thiện tâm, họ vô không được, họ vô không được. Phải đòi hỏi là có thiện trì hữu chi thức khai thị, hoặc giả là họ gặp nhiều chướng ngại lắm mắt, thì lúc đó có thể rằng là họ quay đầu. Nhưng mà có nhiều người họ gặp chướng ngại họ vẫn không quay đầu, cái căn lành họ quá yếu kém, đúng không? Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà để mà mình thành tựu được một cái cuộc sống an vui, có phước báu, rồi gia đình mình được hạnh phúc, rồi con cái học hành đỗ đạt, năm đó mình làm ăn mình dư ra vài tỷ ví dụ vậy ha, rồi gia đình được coi như là an vui hạnh phúc, rồi vân vân mọi thứ, thì buộc người này, gia đình người này phải làm thiện, không còn con đường nào khác đâu, phải làm thiện, phải tích thiện. Thì khi tích thiện như vậy thì điều vui nó sẽ đến cho gia đình của mình. Mà con người mình lạ đó, lắng nghe chỗ này quan trọng này. Con người mình là thích cầu để hưởng hơn là thích làm để mà cho người khác hưởng. Để ý đi, thích cầu và không chịu làm mà mong hưởng. Con người ở cõi này, tổ sư Ấn Quang nói, con người ở cõi trời và cõi người là thích hưởng hơn là thích làm. Thích làm phước báu họ không thích làm, mà Phật Bồ Tát các vị thánh hiền thì thích làm phước báu hơn là hưởng. Cho nên phước báu họ rất là nhiều. Họ muốn một cái sự việc gì đó, họ xây ngôi chùa, hoặc họ làm một cái sự việc gì đó thì có ngay. Nhưng Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài còn xây một cái trường học bao nhiêu chục nghìn đô có liền, vì trong mạng Ngài có và Ngài làm vì chúng sanh, đúng không? Còn mình làm vì mình, chứ mình cầu cho mình, cho nên thành ra trong cái mạng mình không có nữa, thì từ từ nó âm lần lần, rồi cuối cùng cũng không có. Mà lại gì? Mà khi không có rồi là con người này hay khởi lòng tham, gọi là bằng cùng sanh đạo tặc, họ hay sanh ra trộm cướp, thì càng khổ đau nữa. Cho nên cuộc sống này không phải là đơn giản. Nếu không gặp lời Thánh Hiền, không gặp lời Phật Bồ Tát, lời Tổ sư và các vị đi trước, là mình là đang vô minh, giống như là mình mắt mù mà đi trong đêm đen, quý vị sẽ xa hầm sụp hố, không có chạy đâu hết trơn. Hố, cái hố nó dày đặc hết trơn, mà lại là trong đêm đen mà lại mù nữa, thì hỏi là không rớt xuống hố là chuyện lạ. Bao nhiêu chuyện cám dỗ, bao nhiêu chuyện là xấu xa tội ác ở ngoài thế gian mà mình lại không tin nhân quả nữa, thì mình rất chắc vô trong đó thôi, chạy ngõ nào khỏi đó. Dễ gì đời này gặp được các bậc thượng thiện nhân, thánh hiền, các vị mà thiện hữu chư thức khai thị cho mình không? Dẫu cho gặp đi nữa, người ta khai thị cho mình vẫn gì không tin nổi. Cảnh giới của mình nó đang nằm ở trong cảnh giới sâu ác. Thì đầu năm mới chúng tôi nói để cho quý vị làm sao bỏ ác hành thiện, rồi điều thiện nó sẽ đến, điều phước báu nó sẽ đến, rồi làm sao để tiến thêm một bước nữa là phá mê khai ngộ. Thì khi mà con người họ phá mê khai ngộ được thì họ sẽ lìa khổ được vui. Lúc này họ tu cái pháp môn tịnh độ thì họ liễu sanh thoát tử rất dễ dàng. Năm nay có một cái việc vui, biết việc gì vui không? Hồi sáng hôm qua có bà cụ đang thở lên ngáp. Chúng tôi vô khai thị xong chiều bà cụ đi mất tiêu. Việc vui ghê thiệt, việc vui lắm ấy.
cầu chết không được, cầu sống không xong. Gia đình đem về đây cụ khỏe, bắt đầu cụ ra đi. Có những người cầu chết không được, cầu sống không xong, nằm rất là đau khổ, ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng cụ này khi khai thị rồi, cụ ra đi rất nhẹ nhàng, chiều 30 hôm qua. Và chiều hôm nay 2 giờ mấy thầy sẽ liệm. Năm nay có người mở hàng phòng hộ niệm. Người đời nếu mà gia đình mà có người chết là họ khóc lóc, họ nói xui xẻo á, họ mang đi liền, nhưng mà thầy lại giữ hơi lâu một chút. Đáng lẽ chiều nay mùng 1 liệm đúng không? Mùng 2 để ngày mùng 3 là lên đường là đi không? Nhưng mà thôi để mùng 4, bởi vì cho 3 ngày Tết trọn vẹn, mở hàng cho đủ 3 ngày luôn. Nhìn gương mặt, lúc chúng tôi khai thị cụ không còn nghe mà chúng tôi dùng tâm lực để nói, thì cụ ra đi chúng tôi cũng bất ngờ. Chú Tốt, chú Hiển, chú nói: sư phụ có cái tài người ta ngáp ngáp là sư phụ nói cái người ta đi, kêu làm gì đâu. Nói vậy người ta sợ chết. Tùy theo người, với mấy người mà họ chết cầu chết không được mà cầu sống không xong thì lúc đó mới cho họ đi về với Phật, hoặc họ ra đi nhẹ nhàng, chứ họ đang ngồi đó mà nói cái họ chết liền cái nguy hiểm. Bây giờ năm nay thì có bà cụ này rồi, sang năm ai mở hàng giơ tay coi. Mở hàng cái gì, mở hàng vô phòng hộ niệm để ra đi, cái chuyện này hơi khó làm không? Tổ ông Quang nói thì sao? Có người thỉnh ngày đi chỗ khác, cái chỗ Tô Châu đó nổ lựu đạn dữ quá. Nhật với lại Trung Quốc quýnh nhau nổ lựu đạn nhiều quá, lựu đạn nổ ầm ầm, có người đó thỉnh ngài đi về nhà của Phật tử đó, thỉnh ngài lấy xe đến chở ngài đi về để một cái nơi an bình để như ngài ở đó không bị trúng bom mà. Thì ngài nói là không được đâu, tôi là phải ở chùa, ở với tăng chúng. Cho nếu mà tôi mà ở nhà ông thì một thời gian cái tâm khinh nhờn, ông là phàm phu chưa phải là thánh hiền, ông coi tôi cũng như vợ ông thôi. Cái chuyện đó không được đâu. Ghê không? Phật Bồ Tát, tổ sư họ lường được cái tâm phàm phu mình. Ghê thiệt. Nếu tôi mà về nhà ông thời gian cái tâm khinh nhờn ông xuất hiện, ông coi tôi cũng như vợ ông, con ông thôi. Ghê chưa? Ngày ngày rất rất cẩn thận về cái chuyện mà tiếp xúc. Với hai nữa, nếu mà đi trên đường mà trúng bom mà kinh sợ chết thì không giảng sanh được. Còn ở tại đây trúng bom chết thì cơ hội giảng sanh nhanh. Tôi không thích nghe cái lời mà kêu đi nơi khác đâu, tôi muốn ở đây. Rồi ngôi chùa này một số các thầy giao cho tôi đủ thứ việc, không phải là tôi chủ trì mà cái việc gì cũng đến tay tôi. Vậy tôi đi như vậy rồi ai trông coi chùa, có phải là người mà gọi là sống chết với Tam Bảo hay không? Ông đừng nói như vậy nữa. Ý chúng tôi muốn nói là khi mà bom đạn, khi mà cái sự chết đến, ngài đón nhận và ngài ra đi liền không chần chờ, bởi vì ngài đã chuẩn bị quá đầy đủ tươm tất rồi. Chỉ những người không chuẩn bị đầy đủ tươm tất á mà kêu mở hàng không dám, kêu sang năm mở hàng không dám, chưa chuẩn bị biết đi đâu, vốn liếng chưa có, bây giờ đi làm gì đấy, đi ăn mày á. Bây giờ phải chuẩn bị cho cái vốn liếng để giảng sanh, để đi về thế giới bên kia. Không phải chuẩn bị như vậy là mình ruồng rẫy với cuộc sống này, mình hất hủi với cuộc sống này, mình không lo toan cuộc sống này, không phải. Hết bổn phận với cuộc sống này, nhưng chuẩn bị cho hành trang, cho ngày cuối để đi về thế giới bên kia. Chứ không phải cái xác thân này nó mất rồi, tâm linh cũng mất luôn đâu. Nếu nói như vậy là đoạn kiến của ngoại đạo, không đúng, không đúng. Mà nếu mà còn một cái linh hồn đó do Thượng Đế an bài xuống địa ngục hoặc là lên trên thiên đàng thì chấp thường cũng không đúng. Không đúng. Xác thân này bỏ đi, thân cát bụi là đất nước gió lửa, thịt xương là đất nước miếng, nước máu đồ đó là nước, và hơi ấm là lửa, hơi thở là gió. Thân cát bụi trả về cho cát bụi, còn cái tâm linh. Tâm linh này là bất diệt. Mà cái tâm linh này, nếu mà tâm linh mà nó xa với cái nguồn chân tánh, nó đi nghịch chiều với thể tánh, nó làm điều xấu ác, thì tâm linh này phải đọa vào cảnh xấu ác. Nếu tâm linh này là thuận chiều với thể tánh, biết niệm Phật, biết ăn chay, biết thương người, biết thương vật, thương người khác như thân thể của mình, giúp ích cho họ, và họ niệm Phật vãng sanh, là họ đi lần vào cái thể tánh chân như, tiến vào vòng tay của Đức Phật cái Di Đà, thì cái tâm linh này, cái thể tánh này phải về cảnh giới an lành. Cái này là chân lý rồi, không có thể nào mà chối cãi được chuyện này. Cái chỗ này là cái chỗ tuyệt, tuyệt đúng không? nói để mà mình rõ được cái lý này và cái đối chiếu giữa cái phàm phu và cái cảnh giới ác và cảnh giới Tây Phương, cảnh giới an lành, mình nghe mình hiểu liền. Cái cách của Tổ sư Ấn Quang vẫn là cái cách mà Ngài giảng dạy, đó là đối chiếu, đối chiếu giữa phàm với thánh, giữa vọng với chơn. Cái hay cái đó là chỗ đó. Đó, để phàm phu mình dễ hiểu, mình chọn con đường đó là con đường nào đó là tùy mình. Vì vậy cho nên thành ra cụ này ra đi rất là đặc biệt, trong hoàn cảnh mà xưa nay chưa ai mà nằm chiều 30 cho đến mùng 4 ra đi. Năm nay chùa mình có niềm vui là Phật tử hộ niệm chăm chỉ hơn. Khi có quan tài để trong đó một người ra đi là Phật tử ít bỏ ca, bất ít bỏ ca nữa chừng. Hay chỗ đó, 100 người thay phiên nhau, có 20 người một ca liên tục. Phòng hộ niệm đặc biệt, cho nên chúng tôi nói là đủ nhân viên về sau phải làm cái phòng hộ niệm 5 sao. Bây giờ mới có 2 sao không muốn vô, chừng 5 sao là dành vô. Nó quá tuyệt, vô một cái là thôi như là giống như một cảnh giới mà cực lạc, là chạm trung chuyển thì ai không muốn vào. Đang vẽ cái bức tranh này, vẽ cái hoàn cảnh này, nó sẽ thành một cái cảnh này thôi. Không. Có một bà cụ, hôm bữa chúng tôi qua ngồi cái ghế đá ngay chỗ góc thông với thầy Ích với một số mấy người. Bà cụ bà tới bà cầm 4 triệu bà đưa chúng tôi hỏi tiền gì ạ? Cụ kêu là để dành hết tài sản được 4 triệu đưa cho thầy để thầy cho qua phòng nhà dưỡng lão để ở. Thầy kêu, ổ, không đưa cũng cho ở mà. Kêu thôi, đưa cho chắc ăn. Đưa cho chắc ăn. Kêu bà làm, nếu mà thầy không cho bà ở thì bà mới đút lót, chứ còn cái này không phải đút lót ăn. Kêu không phải đút lót đâu, để cúng giường cho thầy, để thầy mua viên gạch, viên đồ gì đó. Để chừng con qua, nhưng mà con đưa tiền là thầy nhớ con ăn. Trời ơi, con dặn cho nó. Tội nghiệp, tài sản còn 4 triệu mà đưa để mà qua bên đó ở. Thì kêu bà không có cũng ở mà, chứ đâu phải đưa mới ở. Mà kêu không, đưa hết cho thầy thôi, không giữ gì hết, để vãng sanh qua đó ở. Nghe người ta nói nhà đẹp lắm. Thì kêu chưa qua thấy mà nghe người ta nói. thấy cái hoàn cảnh của những con người mà họ làm mình rơi nước mắt không? Có một bà cụ nữa, chúng tôi qua nhà cô Hải ăn vị Phật từ 9 giờ rưỡi, bà cụ đợi đến 11 giờ rưỡi. Năm nay năm mới nói những cái chuyện vui vui cho các vị biết rằng mình phải khởi tâm thiện thì con người thiện đó họ mới đến với mình. Mình khởi tâm ác thì con người ác đó, sự việc ác đến với mình. Trong nhà có quân tử thì ngoài ngõ có quân tử, trong nhà có tiểu nhân thì ngoài ngõ có tiểu nhân. Trong nhà có điều ác là trong tâm có điều ác thì sẽ chiêu cảm ác đến, đừng có trách. Hay cực kỳ cái chỗ này. Bà cụ đứng đợi 3 tiếng, chúng tôi xuống kêu hồi nãy giờ bắt đầu thầy lên đứng, con đứng đây con đợi, không có ghế, bà ngồi bà đứng 3 tiếng. Chúng tôi xuống hỏi, cụ cần cái gì? Kêu con cần vô nhà dưỡng lão, cái bên chỗ thầy mới xây con ở. Kêu bà có mang đồ đạc gì? Kêu không, trong người một bộ với cầm trên tay một bộ nữa, hết, tài sản vô đó, 2 bộ đồ. Và chúng tôi mới đưa bà cụ qua bên đó, còn một chỗ. Và chưa ăn cơm trưa, 12 rưỡi rồi chưa ăn cơm trưa, chúng tôi lấy cơm cho cụ ăn. Nếu cụ này mà khởi niệm đi ăn xin hoặc đi chỗ khác, không có chén cơm mà ăn. Nhưng mà khởi niệm về nhà dưỡng lão để niệm Phật, thì nhờ cái tâm khởi niệm đó mà được cái phước báu là xây sẵn một cái nhà và có cơm bưng nước rót. Quan trọng chỗ khởi niệm. Vì vậy hôm nay chúng tôi muốn nói quý vị là cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi là được nuôi những người già xem như mẹ của mình. 1-2 giờ khuya chúng tôi đi xuống lấy đèn pin soi. Có mấy cụ đang còn ngủ ngáy khò khò. Hỏi sao 3-4 giờ chưa dậy tu kia, mới đi hộ niệm về. Rồi có một bà cụ đi làm rau bên này, mới có 2 giờ rưỡi đi làm rau, đi lọt lên tầng 3 không biết đường đi ra nữa. Chúng tôi mới dắt tay kéo vào thang máy cho đi xuống. Cái bữa sau 3 giờ bà mới đi chứ. Mà kêu không, qua đây sớm để mà chuẩn bị làm rau. Già rồi, hôm nay quý vị về đây ăn cơm, quý thầy, những cụ 6-70 tuổi lặt từng cọng rau để mà nấu. Rồi quý thầy nấu, nhất là thầy Thành, 3 bữa Tết tất bật vất vả nấu từng món ăn đó để cho mình dùng. Nếu mình tu không khéo, không khéo nghĩa là ăn không chịu tu mà khởi lòng tham nữa, thì phước báu hết rồi thì nguy hại vô cùng. Khi phước báu hết rồi là không có cái người nào mà khổ bằng cái người hết phước báu, mà không có cái người nào mà đáng thương là cái người mà đang hưởng phước tạo nghiệp, hưởng phước tạo nghiệp xấu ác, làm ăn cho có tiền rồi bắt đầu sát trộm dâm dối, làm những chuyện xấu ác. Tội nghiệp nhất là cái người mà đang hưởng phước tạo nghiệp, tội nghiệp tội cho họ. Và không đáng sợ nào bằng đáng sợ cái người mà đang hưởng phước để mà hết phước đi đọa lạc. Có cái nhân quả ở trong này nó rất là chi ly, đường tơ kẻ tóc, không có chạy đâu khỏi hết trơn. Vậy hôm nay mình phải làm sao? Tinh tấn tu hành từng giây từng phút, niệm câu Phật hiệu, đem công đức Phật hiệu này hồi hướng cho những củ lạc rau, hồi hướng cho những người phát tâm cúng dường tiền bạc xây nhà xây cửa vân vân. Giữ câu Phật hiệu, giữ danh hiệu Quan Âm, tu hành để mà mình đem công đức đó để hồi hướng thì mặc may. Còn nếu mà bỏ sự tu hành giải đãi mà đem cái công quả thì chúng tôi nghĩ không đối xứng nổi, không cân xứng nổi. Đầu năm mới chúng tôi nói cho quý chư tăng chư ni, nếu mà lơ là cái chuyện tu hành để mà đem cái công quả để mà hồi hướng, coi như là cơm ăn áo mặc nhà ở đèn đuốc, không lại đâu. Vì sao vậy? Tổ Ấn Quang nói niệm Phật một câu tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Chỉ cho người đó niệm Phật một tiếng hơn cúng dường 7 báu suốt 100 năm. Ghê chưa? Thấy công đức niệm Phật bất khả tư nghi không? Ngoài cái chuyện công quả đó là phải dụng công. Cho nên năm nay không xây dựng gì nữa cả, ổn các cụ mà coi như là cờ bơ cờ bắc không có chỗ gom vô là ổn rồi. Bắt đầu năm mới là mình phải dụng công đó. Con người mình phàm phu, cái phước báo nó hết mình không biết, cái trí tuệ mình lu mờ mình không biết, cái từ bi mình giảm, cái sân hận nó nổi không biết, cái lòng tham mình nó tăng mà cái bố thí mình nó mất hồi nào không hay, không biết. Rồi thánh hiền các vị thiện chư thức chỉ nhưng mà mình vẫn không làm được, bởi vì mình lọt vô cảnh giới đó rồi, ra không được, dụng công ra không được thì nguy, nguy lắm. Nó đẩy một cái là coi như đi tàu suốt luôn, không phải đơn giản. Trong năm mới chúng tôi nói để mà mình dụng công mình tu hành cho tốt. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn biết quý vị về đây chúc Tết đầu năm mà chúng tôi không ngờ là cái lượng người đông như vậy. Và quý vị còn đi các chùa khác nữa, cho nên thành ra hôm nay chúng tôi nói chuyện trong vòng hơn nửa tiếng. Giờ đây thì chương trình phát lộc đầu năm đó thì ở trong này có cái lộc đó là thứ nhất là một miếng vàng SJC 4 số 9. Nhưng mà miếng vàng này cái miếng vàng này là tác phẩm của thầy Nhuận Minh, năm nào cũng có. Nhưng mà nếu mà vàng thiệt mà bỏ vô miệng lụm á, nó gãy răng à. Nhưng mà vàng này thì ăn được, nó có ví diệu chỗ đó. cái vàng này chút xíu nữa ra, cái lột nó ra, cái bỏ vô miệng ăn được. Cái vàng này nó hay chỗ đó. Tuy rằng nó SJC nhưng mà ăn được. Còn nếu mà SBC mà thiệt á, ăn được đâu. Phải ra bán mới ăn được. Rồi mấy cô ở bên Hàn Quốc á, họ nghe đĩa, họ rất là hoan hỷ và họ gửi về. Chúng tôi làm 1000 viên kẹo. Viên kẹo sâm, mà cái này mệt mệt ngậm vô nó khỏe lắm. Đó là 2 món quà giới thiệu. Rồi thêm đó nữa là 2 cái câu mà lấy lời dạy của tổ về giáo dục gia đình, về kiên giết phóng sanh ăn chay, về niệm Phật niệm Quan Âm á. Thầy Minh với thầy Tánh làm ra 2 tờ này để nhét vô phong bì. Định bỏ 500.000 một người nhưng mà chưa trúng số. Nhưng mà có mua giấy số đâu mà trúng. Cũng không biết dò nữa. Hôm bữa đi xuống dưới chùa Cảnh Thái á, trời ơi, cái cô đó, cô vô chùa, cô năn nỉ, cô nói mua là ngày mai trúng, bảo đảm. Cái ổ sao cô không lấy để ngày mai cô trúng đi. Nó kêu con lấy chưa chắc, mà thầy lấy là chắc. Tôi kêu thôi, tôi không biết ngõ đâu mà dò. Người ta bán giấy số, người ta có cách nói như vậy. Nhưng mà mình thôi đâu có biết ngõ dò đâu mà mua. Mà dám quả quyết là thầy mua rồi trúng, con lấy không trúng. Thì bây giờ sẽ phát lộc đầu năm cái món quà này, xong rồi còn bánh, còn cà phê, còn cái gì đó bên ngoài ra cứ việc dùng. Nhưng mà trước khi đó là phát lộc đó thì còn một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là cái chương trình của quý Phật tử, nhất là cô Lợi, cô Nga là thay vì chiều 1 là chiều hôm nay cô mới vào, Nhưng mà con nghe chúng tôi nói là tắc bạch cúng dường trai tăng đầu năm thì cổ bỏ vé, cổ thỉnh cha thỉnh mẹ, mời cha mẹ anh em rồi vào trong này để tắc bạch cúng dường trai tăng. Chúng tôi thấy năm ngoái cũng có tắc bạch cúng dường trai tăng cô Lan Phương. Khi mà tắc bạch trai tăng đầu năm cổ mở hàng cho nên năm vừa rồi trai tăng ly liệt. cái gì đầu năm mới mình mở hàng thì nó cũng là đắt hàng nha. Cũng như là đầu năm mới mà mình tụng kinh, mình niệm Phật thì trong năm đó mình tụng hoài à, không bỏ, đúng không? Nó có cái điềm của nó. Cho nên thành ra năm này cũng là phát tâm cúng dường trai tăng. Nhiều Phật tử mà gửi cho cô Lợi, đợt này có ba cổ bị bệnh ba chồng nữa, cổ phải về, mà chắc là giờ hiện tại cô đang xem trực tiếp đây. Đại diện là chị Diệu Nga mà trưởng đạo tràng Hương Nguyện đó, từ thủ đô Hà Nội mà vào đây ăn Tết, thực sự chúng tôi cảm động. Những gia đình như là chú Sơn, pháp danh Đức Quang đó, chú Hiền Đà Nẵng nè, mấy người ở Canada đồ đó, một số bên Mỹ đồ, một số quý Phật tử ở các tỉnh thành, họ về đây ăn Tết. Hỏi vì sao vậy? Kêu về chùa thầy ăn Tết cho nên con thấy nhẹ nhàng, không phải sắm sửa gì hết, thầy lo hết rồi, cho cũng khôn với cho ta. Coi như là bánh tét con khỏi gói nè, mứt con khỏi mua nè, đồ nấu chay gì con khỏi nè. Mấy lúc trước con không có hiểu đạo thôi, cho thịt gà thịt vịt coi như là để lũ khủ trong tủ lạnh, bữa nay khỏi con gì hết trơn á, con gia đình kéo về đây hết trơn, cho nên thành ra thầy lo hết trơn, con về chùa ăn Tết sướng hơn, dương mớ tiền nữa, đâu có mua đâu có sắm gì đâu. Kiểu ông này ông túng tính cũng khôn, đúng không? Mà người khôn họ mới tính ra chuyện này, chứ còn mấy người khác họ về đây buồn chết đi, dễ gì họ về, đúng không? Ăn chay thì rác ruột, ngồi nghe đạo lý ông nói cái chuyện gì đâu trên trời dưới đất, đúng không? Không đùng cần số, không vô cùng cảnh giới cho nên chịu. Thì trước khi phát lộc đó thì cái chương trình cúng dường trai tăng, giờ tiếp tục thay thành chương trình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua hàng đệ tử chúng con đã vừa nghe những lời pháp và những lời chúc Tết rất ý nghĩa. Đề nghị đại chúng chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nữa để chúng con tri ân công đức tiếng người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Kính bạch quý ngài, xuân về cây cỏ mướt xanh non, nhớ ân tam bảo sánh bằng non, nguyện luôn tinh tấn đền ăn trọng, lập hành tu hành và sắc son. Nhân dịp đầu xuân năm mới, với tâm chí thành chí kính, toàn thể gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng, pháp danh Diệu Nga, cùng một số quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, cúng dường phẩm vật, ngõ hầu hồi hướng công đức lành cho chúng sanh ba cõi, trên đền bốn ơn nặng, nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc, hồi hướng cho cửu hiền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều kiếp đến nay được siêu sanh lạc quốc, nâng cao phẩm vị. Giờ đây trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, trong sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây có Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng, pháp danh Diệu Nga, cùng toàn thể quý Phật tử cung kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật, xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư thượng giác hạ nhàn tôn kính, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thiền môn thanh tịnh đón xuân sang, người vui cảnh đẹp gió nhẹ nhàng, thời khắc giao hòa trong trời đất, lòng người xúc động lẫn hân hoan. Thấm thoát một năm mới nữa đến thật rồi, vẫn biết đó là vòng quay muôn đời của tạo hóa, nhưng trong lòng chúng con thật hân hoan khó tả. Đi đến đâu cũng thấy những gương mặt vui tươi, những tiếng cười giòn tan, những chuyến viếng thăm ấm áp nghĩa tình, hòa lẫn những lời chúc tốt đẹp, những ước mong một năm mới sẽ có nhiều điều tốt lành đến với từng người, từng nhà. Đây là khoảng thời gian gia đình, họ hàng, bạn bè có dịp sum vầy bên nhau, trao cho nhau những nụ cười ấm áp. Tết Việt đã đi vào lòng con người Việt từ bao giờ, như hơi thở muôn đời vẫn thế, nhẹ nhàng mang đến cho đời sức sống nhiệm màu. Xuân đem lộc phước khắp muôn nhà, xuân đến muôn lòng nở sắc hoa, xuân tới bình an cho cuộc sống, xuân về hạnh phúc tỏa lan xa. Ngoài kia, từng đóa hoa xuân đang nở rộ như vươn mình khoe sắc thắm, cảnh vật tưng bừng hòa quyện vào lòng người để hân hoan chào đón mùa xuân đến. Thế là một mùa Tết nữa lại về, mùa xuân của sự hoan hỷ đong đầy yêu thương đang trở về với những người con Phật và muôn loại chúng sanh. Theo phong tục tập quán cổ truyền, ngày mùng 1 đầu năm là ngày Tết thiêng liêng, khắp nơi mọi người đều chỉnh tề trong những bộ y phục mới đẹp, đi viếng thăm họ hàng với những lời chúc nhau, mong cho một năm mới được nhiều sức khỏe và may mắn cát tường. Chúng con cũng vậy, từ khắp nơi câu hội về chùa Quán Thế Âm. Nơi đây đối với chúng con như một mái nhà thứ hai, ngôi nhà đã và sẽ đem lại an lạc hạnh phúc cho chúng con. Trước là chí thành lễ Phật, sau xin được chúc mừng khánh tuế ân sư và chư tôn đức. Kính bạch ân sư tôn kính, chúng con hằng tạc dạ ghi lòng câu: ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Sinh chúng con là cha mẹ, nhưng người tác thành cho chúng con hành giải thoát chính là ân sư. Bao nhiêu năm nay, nhờ ân sư tận tình chỉ dạy mà chúng con nhận ra rất nhiều lỗi lầm của mình do vô tình hay cố ý đã phạm. Biết bao con người lầm lỗi đã quay đầu hướng thiện, chính nhờ những lời khai thị vàng ngọc của ân sư mà nội tâm đầy rẫy phiền não tham sân si của chúng con được chuyển hóa tốt đẹp hơn, giúp cuộc sống chúng con được thăng hoa, ngày càng hạnh phúc, an lạc và tăng trưởng bồ đề tâm kiên cố, từ đó có thêm động lực để tu tập tinh tấn hơn, tìm lại bến bờ an vui và giải thoát, tìm lại về quê hương nơi miền tịnh độ an vui. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính, ngôn ngữ luôn luôn giới hạn ý nghĩa của nó, làm sao chúng con có thể diễn đạt hết nỗi niềm cảm niệm của chúng con dâng lên người. Hình ảnh ân sư cao quý làm sao, thiêng liêng nhưng cũng vô cùng trìu mến làm sao, ôi chúng con không thể diễn tả cho tường. Những ân tình mà ân sư đã dành trọn cho chúng con cũng như Phật tử khắp nơi, trên mọi miền và trên toàn thế giới. Ân sư là con thuyền từ to lớn, chở tất cả chúng con vượt qua những sóng gió đảo điên, vọng tưởng khổ đau, là nguồn ánh sáng quang minh của ánh mặt trời xua tan bóng tối vô minh bao phủ xung quanh. Những lúc khổ đau hay gặp bất trắc, chướng duyên trên đường đời, chúng con cũng như tất cả các Phật tử đều tìm về ân sư, tìm về những lời pháp nhũ của người để được sẻ chia và động viên an ủi. Và nhờ đó chúng con như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những chướng ngại. Ôi ân sư luôn là khuôn thước nhân cách từ bi đức độ, phước báu đạo hạnh để cho chúng con noi theo. Cuộc đời ân sư là bài học thân giáo sống động từ những hành động nhỏ nhất mà chúng con không thể quên được. Chính những việc làm tưởng như nhỏ nhặt ấy là bài pháp vô tận nuôi dạy chúng con trên con đường tu tập hôm nay. Kính bạch ân sư tôn kính, cứ một ngày trôi qua, trên vai ân sư luôn gánh nặng việc hoằng dương chánh pháp của Như Lai. Không lúc nào ân sư quên đi trách nhiệm độ sinh, một bóng hình cặm cụi hy sinh vì sự nghiệp của Như Lai. Những khi trái gió trở trời, mặc dù cho thân tứ đại có làm cho ân sư mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ chúng con thấy người thôi nhiệt huyết đem pháp âm đến với chúng con. Ân sư luôn nhẹ nhàng ân cần dạy bảo cho đệ tử chúng con thấm dần được giáo lý của Đức Phật. Bên ân sư, chúng con không chỉ được học thuần giáo lý đạo Phật mà còn được học cách đối nhân xử thế, học cách hóa giải muộn phiền trong cuộc sống đầy hơn thua, học cách nuôi lớn đạo đức bằng chính lòng hiếu thảo, lòng biết ơn và lòng tử ái để xây dựng mối giao hảo con người với con người trong xã hội. Tạ ơn người dẫn con vào rừng trí tuệ, cảm nghĩa người dẫn con đến bến bờ yêu thương. Hôm nay chúng con quỳ dưới chân ân sư trong ngày đầu xuân năm mới bằng tất cả sự thành kính, hiếu niệm, tri ân. Chúng con xin được dâng lên lời tri ân và khánh tuế ân sư. Chúng con biết với lời văn thô thiển, ý tứ cạn nông không thể lột tả hết được lỗi lòng tôn kính của chúng con với ân sư, cũng như không thể nói hết được những năm dài ân sư miệt mài nghiên cứu, giảng dạy, sách tấn chúng con. Vẫn biết rằng với trình độ cạn cợt và ngôn từ thế gian, không thể diễn tả hết được sự thương tưởng của ân sư. Người khoác áo Như Lai, vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, đem giáo pháp Như Lai truyền trao cho hàng đệ tử chúng con, với mong muốn lớn nhất là đem đến an vui, hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Vẫn biết rằng dù có nói trăm vạn lần, tri ân cũng không thể kể hết những gian lao vất vả và tình thương vô bờ của ân sư dành cho chúng con. Tình nghĩa ấy chúng con thêm một lần mang nặng và tạc dạ tri ân. Cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ân sư sức khỏe khang cường, việc hoằng pháp thuận duyên hóa độ, cho cuộc đời đầy ắp tình thương. Chúng con nguyện tinh chuyên tu tập, thắp sáng lên lý tưởng vị tha, để tinh cầu hóa thành cõi Phật, ánh dương hồng rực rỡ trời xa. Chúng con vô cùng biết ơn người, và chúng con nguyện tinh tấn tu hành và noi theo tấm gương mẫu mực của ân sư, luôn cung kính lắng nghe, làm theo sự chỉ dạy của ân sư với tâm cung kính, vâng lời, biết ơn, cùng nhau hòa hợp, tinh tấn tu tập, trau dồi trí tuệ và đạo hạnh, xứng đáng là người Phật tử chân chính để đền đáp thâm ân dạy dỗ của người trong muôn một. Xuân về cây cỏ mướt xanh non, nhớ ân tam bảo sánh bằng non, nguyện luôn tinh tấn đền ân trọng, lập hạnh tu hành dạ sắt son. Kính bạch quý ngài, hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày mùng 1 Tết năm Quý Mão, hòa chung không khí rộn ràng, háo hức của ngày đầu năm mới, giữa không khí se lạnh của tiết xuân, hàng đệ tử chúng con vân tập về đây để chung vui cũng như chúc sức khỏe ân sư, và đặc biệt để đền đáp một phần nào công ơn như trời biển của cha mẹ. Được sự cho phép và chứng minh của ân sư, tại Đại Hùng Bửu Điện trang nghiêm ấm áp tình đạo vị, hòa với khói nhang trầm quyện tỏa hương giải thoát, con là Nguyễn Thị Thu Hằng, pháp danh Diệu Nga, cùng gia đình cô giáo Tình, gia đình cô Chu Lợi, gia đình cô Cẩm Hồng, gia đình cô Diệu Thanh, gia đình cô Đức Thuận và gia đình cô Ngọc Tú, cùng một số Phật tử vân hội về đây thành tâm thiết lễ trai tăng, trước cung kính dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, và sau chí thành cúng dường hiện tiền chư Tôn Đức. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cha mẹ thân bằng quyến thuộc hiện tiền, là cụ ông Nguyễn Văn Tịch 91 tuổi, cụ ông Nguyễn Kim Lượng 91 tuổi, tật bệnh được tiêu trừ, thân tâm an lạc, cùng cầu siêu cho hương linh Nguyễn Quang Anh Hưởng Dương 43 tuổi, hương linh Nguyễn Hữu Đông hưởng dương 56 tuổi. Hương Linh Nguyễn Thị Duyên hưởng thọ 68 tuổi. Hương Linh Nguyễn Thị Thuận hưởng dương 20 tuổi. Hương Linh Nguyễn Văn Xê hưởng thọ 80 tuổi. Hương Linh Phan Thị Xê hưởng thọ 82 tuổi. Hương Linh Nguyễn Văn Mười hưởng dương 31 tuổi. Hương Linh Chu Văn Khoa, Hương Linh Nguyễn Thị Tiêu, Hương Linh Nguyễn Thị Thể và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu sanh về miền Cực Lạc. Phẩm vật tuy thô sơ nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng chí thành chí kính của chúng con thành tâm như pháp cúng dường. Nhờ công đức này và sức chú nguyện của chư tôn đức mà tổ tiên ông bà cha mẹ từ vô lượng kiếp đến nay cùng những hương linh đã chết vì thiên tai, dịch bệnh và tất cả chư vị hương linh, vong linh, anh linh trong khắp hư không pháp giới được siêu sanh Phật quốc cùng hiện tiền đệ tử chúng con, nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành, chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Và cũng xin cầu nguyện cho ba ngôi cao cả tồn tại thế gian, trăm họ đề huề uy linh gia hộ, rừng thiền hoa nở phước huệ trang nghiêm, bể khổ sống yên thuyền từ phổ độ, Phật Nhật huy hoàng vũ trụ, pháp âm vĩnh sướng khắp nơi, dân an nước thịnh, gió thuận mưa hòa, chư tai tiêu diệt. Giờ này đạo tràng đã nghiêm tịnh, chư tôn đức đã an trú trong chánh niệm, kính mong quý ngài từ bi xa tâm chú nguyện nạp thọ lễ cúng dường này để toàn thể chúng con được chọn niềm hiếu đạo, Phật sự thành tựu như ý nguyện. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thưa quý vị, trong giờ phút trang nghiêm vừa qua, cô Phật tử Diệu Nga, trưởng đạo tràng Hương Nguyện ở thủ đô Hà Nội, thay mặt cho quý Phật tử hiện diện cũng như đạo tràng Hương Nguyện, dâng lên lời tắc bạch đầu năm làm cho tấm lòng của chúng tôi thực sự là xúc động. Với cả tâm tư vì Tam Bảo, rời thủ đô phồn hoa đô thị, phồn hoa nhộn nhịp, lên mảnh đất thiên núi voi vắng vẻ yên tĩnh này, chung tay với chư tăng cùng pháp hội của mình nhân ngày mùng 1 Tết để tắc bạch trai tăng, cúng dường trai tăng, làm chúng tôi xúc động thực sự. Và từ nơi đáy lòng phát ra một âm thanh chuyển tải những lời cầu chúc cúng dường đầu năm thiệt là tuyệt. Bao nhiêu cái âm hưởng này, bao nhiêu cái tư tưởng này, bao nhiêu lời thánh thiện này ảnh hưởng vào cái môi trường này, cho nên cái từ trường này quý vị cảm giác thấy nó ấm áp, an bình, thanh tịnh. Nhất là chú Sơn ở Bắc Ninh, cả gia đình vào tối hôm qua chú gặp chú nói đón một đêm giao thừa ấm áp chưa khi nào thấy. Mọi người hòa mục với nhau coi như một đại gia đình, thực sự là một đại gia đình. Đã là gia đình rồi thì không có tính toán hơn thua, không có lừa lọc. Mọi người về đây hòa mục với nhau, cùng ra phóng sanh, cùng nghe pháp, cùng ăn uống. Không ai suy nghĩ rằng người đó người ta sẽ lừa lọc mình, hoặc là một ý niệm gì ác khởi lên. Coi cảnh giới này đi, coi cảnh giới này đi, coi lại cái cảnh giới này mình vô nó thanh bình. Rồi thầy Minh đọc những bài thầy chúc Tết, những âm hưởng của chúng tôi chia sẻ, cả đạo tràng trong tâm bình an. Một cái khối an vui này được tích lũy hôm nay và tiếp tục tích lũy về nghe lại đĩa này, nghe nhiều đĩa nữa và tinh tấn tu tập, thì cái khối hạnh phúc an vui này không có cái gì đánh đổi được. Vì không có nguồn hạnh phúc nào lớn lao bằng sự bình an tĩnh lặng của tâm hồn và tiếp nhận được Phật Pháp, hay gọi khác hơn đó là Hưởng thụ Phật Pháp là hưởng thụ tối cao của đời người. Quý vị coi lại đi, bên ngoài đôi khi nhậu nhẹt vui chơi, ca nhạc hát sướng, nó vui một chút như vậy thôi, tinh thần mệt mỏi, vui đó rồi hết đó. Còn cái niềm vui mà hôm nay quý vị dự cái pháp hội chúc Tết đầu năm, cúng dường trai tăng rồi phát lộc, cái niềm vui này nó ở trong tâm, nó ầm ỉ, nó len lỏi vào trong cái a-lại gia thức của mình. Có nhiều người một tuần, hai tuần, có những người họ họ thừa hưởng cái niềm vui này. Mà hiện tại bây giờ những người trên toàn thế giới họ đang xem trực tiếp, họ cũng thấy cái âm thanh chúng tôi, rồi âm thanh của cô Diệu Nga, âm thanh của cô tiếng Hà Nội trong trẻo nghe rõ, nó chuyển tải được cái tấm lòng của cổ cũng như thầy Minh, nó đi vào nhà trên toàn thế giới. Rồi sau khi xong rồi, bắt đầu chú Tịnh Duyên, chú Tấn ông dựng cái đĩa này lên nữa, là những người họ nghe lại. Thì cái phước báu để mà truyền bá Phật Pháp, những người có mặt hôm nay cũng như các thầy chung tay với chúng tôi để xếp một cái lễ mà cúng dường đầu năm như vậy, có phải là tích thiện không? Tích thiện, tích thiện. Mà đã là tích thiện thì nhà mình phải có điều vui thôi, không có thể nào mà từ chối được. Trong nhà của mình đầu năm, mình thấy tưởng chừng là vui, bia bọt, rượu thịt, rồi ăn uống hả hê với nhau, rồi cha con có sự ẩu đả nữa. Rượu say rồi con đâu biết cha là gì nữa đâu, mày tao mi tớ. Có chuyện ẩu đả với nhau rồi lái xe chạy ra bên ngoài tông cái rầm gãy giò, cái gãy chân gãy tay vô bệnh viện nằm. Tang thương, tang thương. Phật đã dạy rồi, rượu uống vào là hắc ám tâm trí, một giọt nhỏ vô trong cái miệng mình cũng bị phạm giới. Phật đã dạy rồi, ngài kinh nghiệm rồi. Bậc chúng trung tôn, bậc trí tuệ siêu tuyệt mà mình không nghe, mình làm thì mình chướng ngại rồi, mình đủ thừa là năm đó năm xuôi tháng hạn, không phải do cái nghiệp xấu ác của mình nó gây nên đó. Hiểu rõ cái nhân quả như vậy thì mình an vui thôi. Tránh những cái nhân ác đi, sát sanh ở trong nhà không có nữa, mua thịt về ăn cũng không có nữa, ai thèm qua ra ngoài quán ăn. Hồi tối chúng tôi nói những cái bậc hạ căn, trung căn thì bắt họ ăn chay liền, bắt họ niệm Phật liền, họ vô cảnh giới này không nổi, họ làm được. Mà bậc thượng căn kêu họ niệm Phật, kêu ăn chay, cái họ làm họ không bỏ, họ làm không bỏ. Rồi trung hạ căn kêu họ làm, họ không vô cảnh giới này, họ làm không được, họ làm họ thấy nó khó chịu lắm. Vì sao người ta ăn chay người ta thấy ngon vậy? Cả gia đình của Diệu Nga là cổ ăn chay ha, cổ ăn chay thì cổ thấy nó ngon. Còn mình ăn chay mình không thấy ngon, là cái ngon và không ngon đó là nghiệp thôi. Cái thói quen đó, thói quen gọi là nghiệp. Họ ăn thịt họ mới thấy ngon thì đó là một cái loại nghiệp, nghiệp xấu. Họ ăn chay họ thấy ngon, đó là một cái nghiệp thiện lành. Mà cái nghiệp xấu có thể thay đổi được mà. Mà với điều kiện phải có người để thì ngủ cho thức khai thị, với điều kiện họ có căn lành rồi bắt đầu họ mới thay đổi được cái nghiệp đó nó ngàn. Chứ không phải dễ à. Uống ly nước ngọt vô thấy không ngon, uống bia vô nó cay cay, uống rượu vô họ mới thấy ngon. Nghiệp thôi, nghiệp là thói quen đó, nó làm chủ mình đó. Đúng không? Điều là do cái nghiệp báo hết. Cho nên hôm nay thực sự chúng tôi cảm động với cái âm hưởng và với cái cách cổ đọc và với một cái ngôn từ trong đó làm cho bao nhiêu con người cảm xúc. Và quý vị thấy tưởng chừng như âm thanh này nó ra rồi mất phải không? Nó ở trong a-lại gia thức mình đó, nó nằm trong đó. Và âm thanh này nó vẫn còn lưu diễn ở trong này. Cái từ trường này bắt đầu nó thay đổi tốt. Một trong nhà người đó 3 ngày Tết mà họ không có cãi vã, họ thương yêu nhau rồi họ nhìn nhượng nhau, là anh nhường em kính, là chồng hòa vợ thuận. Tổ Ấn Quang nói là gặp bạn tri kỷ là phải nhắc chuyện này, bởi vì họ khó có làm được. Bởi vì họ hai người cùng là cái vọng tưởng, cùng là cái suy nghĩ, không bao giờ nó là thuận chiều. Chỉ có Phật Bồ Tát sống nơi chân tâm, nơi tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh thì nó thuận chiều, ở chung với nhau không có chuyện gì. Còn mình toàn là vọng tưởng cho nên nó nghịch chiều, ẩu đả, có chuyện lẫn nhau. Mới đám cưới gặp nhau thì có thể là tôn kính nhau một chút, là nhịn nhường nhau được. 2-3 năm sau là bắt đầu, không 2-3 năm đâu, vài tháng sau bắt đầu là hai cái vọng tưởng này nó khởi lên, là ẩu đả. Mà giờ thì kêu đi chùa, ông chồng kêu đi chợ. Được không? Chống đánh xuôi mà kèn thổi ngược. Khổ đâu là khổ cái đâu ở chỗ này. Mấy thầy ở trong này hoan hỷ. Tết nhất chúng tôi nói thầy Minh xếp như vậy, thầy kêu dạ. Nói thầy Thành nấu món cháo như vậy, thầy kêu dạ. Rồi nấu bún như vậy, thầy kêu hoan hỷ. Nó thuận với nhau hết. Thì cái vọng tưởng nó bớt rồi, cái ngã mạn nó bớt rồi, cái chấp trước nó bớt rồi, cái phân biệt nó bớt rồi. Cho nên thành ra nó mới vô cái cảnh giới gọi là chồng hòa vợ thuận. Anh nhường em kính, chủ nhân từ tới trung thành. Ngũ luân này mà làm không được thì thôi gia đình rối rắm. cái lời của tổ dạy mình tưởng chừng như là có đánh động vào cái tâm mình, tưởng chừng như là nó có đụng chạm đó, nhưng mà nếu mà cảm được rồi thì mới thấy cái cuộc sống mình thọ hưởng không hết, thọ hưởng an vui không hết. Cho nên ra cái ngày Tết thiêng liêng mà một năm chỉ có một giờ khắc này thôi mà chúng ta cảm giác thấy nó thanh bình yên ổn, thực sự thanh bình yên ổn hả? Thì thôi, thì cái việc mà hôm nay cái buổi lễ diễn ra coi như là rất đẹp mắt và rất là hoan hỷ, và phối hợp rất chặt chẽ quý thầy đã cùng chung với chúng tôi quý Phật tử đã về đây để làm một cái lễ đầu năm, mà chắc là đầu năm đã mở hàng như vậy thì suốt năm nó sẽ suôn sẻ, đúng không? Thường người ta quan điểm vậy. Nhưng mà nếu mà mình duy trì được cái sự hòa hợp của chư tăng và quý Phật tử về tu tập thì nó sẽ suôn sẻ, còn nếu không hòa hợp thì nó sẽ chướng ngại. Đầu năm mình tưởng là mình may mắn mà cuối cùng không hòa hợp, vợ chồng rồi nhiều thứ rắc rối xảy ra thì làm gì có chuyện suôn sẻ. Suôn sẻ làm gì có, đúng không? Cho nên cái đạo lý mà tổ sư Ấn Quang ngày chỉ cho mình để công phu tu tập rất chắc từ căn bản. Nếu mà không có mà ngũ luân, nếu mà không có bát đức, hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ ha. Con cái phải dạy cho họ là cần kiệm ôn cung ha, cần là siêng năng ha, nhỏ bắt đầu dạy cho họ cần cù rồi siêng năng ha, rồi tiết kiệm ha, rồi ôn hòa ha, rồi cung kính người khác, những cái đức không, hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, anh nhường, em kính, chồng hộ, vợ thuận, trong văn sao nhắc hoài, lúc nào đọc văn sao Ấn Tổ cũng phải nói cái chuyện này, là bởi vì bọn phàm phu của mình không phải là thánh hiền, cho nên mất cái căn bản này rồi. Mà nếu mà căn bản này mà mất mà kêu niệm Phật vãng sanh là không bao giờ, không thể nào niệm Phật vãng sanh được. Nhân thừa họ không đạt được, làm sao mà họ lên Phật thừa được. Có nhiều người người ta nói là niệm Phật vãng sanh mà người đó người ta xấu ác quá. Đúng, có những người họ xấu ác mà lúc lâm chung họ cả ác hướng thiện và căn lành nhiều đời có, cho nên thành ra họ chỉ 10 niệm được vãng sanh, nhưng mà số lượng người này rất ít. Nếu mà họ không có chuyển ác hành thiện ngay trong hiện tại thì lúc lâm chung cái điều ác này nó làm chủ bản tâm và họ niệm Phật cũng không cảm được với Phật, do tâm của họ không cảm với Phật, do tâm ác cho nên miệng niệm Phật mà không cảm với Phật, cho nên người đọa lạc có. Nhưng mà có những người họ coi như là chuyển ác hành thiện ngay giây phút đó họ khởi được 10 niệm, thì đây là nói đến cái thần lực bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn người này vãng sanh. Còn nghiệp xấu ác, còn tham sân si, nhưng người này bắt đầu vào trong liên thai, bắt đầu hàm dưỡng để hoa nở thấy ra ngộ vô sanh, là lúc này nghiệp sạch tình không, về tới Tây Phương Cực Lạc. Tuy rằng trên cái lộ trình mình đi về bên đó, ở trong liên thai đó rồi nghiệp nó tiêu từ từ, mà hoa nở thì phải là nghiệp sạch tình không thôi. Người này phải là ngang bằng với A-la-hán, cái cảnh giới này là không thối chuyển nữa. Còn ở cảnh giới này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời ở chung với cảnh giới này gọi là ngũ thú tạp cư địa. Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, năm loài này cùng ở chung gọi là ngũ thú tạp cư địa. Nhưng mà mỗi cảnh giới khác nhau. Mình thì không thấy cảnh giới trời, nhưng mà mình thấy cảnh giới súc sanh. Quỷ không thấy, địa ngục không thấy. Năm cảnh giới đó chỉ có thấy mình thấy súc sanh với mình thôi. Mình thấy là súc sanh thôi. Còn ba cảnh giới khác mình không thấy được, do cái tần số cảnh giới họ nó siêu hình hơn, đúng không? Đó. Thôi giờ đây chúng tôi cùng chư tăng quý Phật tử mình chắp tay trang nghiêm, mình niệm Phật 10 lần để chứng minh cái công đức của trai lễ cúng dường trai tăng hôm nay, để cô Diệu Nga cảm tạ. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, và ân sư còn ban cho chúng con những lời pháp nhũ. Chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật Thủy Từ gia hộ cho quý ngài một năm mới pháp thể được vô lượng khinh an, trí tánh thường minh, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Nhân dịp xuân về, chúng con kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh cực lạc. Kính chúc tất cả mọi người xuân về hoa đạo ngát hương thanh, tâm chánh lòng trơn hạnh nguyện lành, từ bi luyện tánh thân tâm ổn, hỷ xả rèn tâm đạo pháp thành. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát, giải thoát trì kiến hương quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay tại pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quán Thế Âm, chư tăng chư ni Phật tử cầu hội về đây phát bồ đề tâm, bỏ tịnh tài ra phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời, và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá con chim con lươn này bị cắt cỏ nhỏ lông chiên xào nấu nướng, đau đớn quằn quại khổ hải lên ra. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh tật. Và tất cả chúng sanh hôm nay được về quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu vãng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thấy là hiện đời, và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đó là những công đức trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân xúc sanh là do nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã tạo nghiệp xấu ác, khởi hoặc tham sân si, tạo nghiệp sát trộm dâm dối. Vì vậy quý vị phải mang thân lồi súc sanh, sống chết gửi trên giao thớt làm thức ăn cho nhà người. Âu biết đâu quý vị đời trước cũng là con người, do tạo nghiệp xấu ác cho nên mang thân súc sanh. Cho nên kinh Phạm Võng nói rằng: người chết làm cá, cái chết làm người, người chết làm dê, dê chết làm người, người chết làm chim, chim chết làm người, vân vân sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. May thầy hôm nay quý vị được gặp các bậc thượng thiện nhân, mua các vị đem về chùa Quán Âm, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Quý vị nên phát tâm quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tam thiền, tánh không bác đức lợi nhân thiện pháp giới, quảng tần duyên diệt tội tiêu khiên, hóa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại tiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới, ca trùng vô sứ bắc siêu luân thị bắc tẩy thị diệu cực pháp thân trần bắc nhiễm trần hoảng tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đang để đằng tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân khiết e bàn nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phàm ưu hiển tổng thanh lương Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thầm phương tình chuyên cấu quế tận quyền trừ phổ sái pháp viên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát, nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát, nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát tiên thủ thiên nhãn. Nam mô A Di Đà Phật, Lô Yên Đế Thức Phật Đà Gia Bồ Đề Thân Đà Ma Gia Ma Ha Thân Đà Ma Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ngã Giáng Thất Phật Ra Mạng Về. Mô Tăng Kiên Lần Nói Mô A Di Đà Bà Lo Yến Đế Tát Quật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Trì A Di Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Tăng Bà A Tha Đà Vô Bằng Và ma và ma và nàng đầu đang điện thắng a bà lô e lô ca đế ca ra đế di e đi ma bồ đề thắng đồ thắng bồ thắng ba ma ra ma e ma e Ô lô ba già già đế ma và già già đế đà ra đi đi ni thân vần đưa giá ra ma ma vần ma ra mồn đê lệ e yến nàng nà Sa ba sa ba ra sa yo lo lo ba ra lo lo e di ta ra ta ra thăng di tu do tu do bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya thăng ni na ba ya ma na ta ba thăng đà ya ta ba ba thăng đà ya ta ba thăng đà yu nghe bằng ra ya ta ba ra ma ra ta ba thăng đà thăng a mục cơ ya ta ba ba thăng đà ya ta ba ya kiến ra ta ba ra ra cẩn truyền đà ra già ta ba và lời thắng yến ra già ta ba ra mô án ra đắng ra 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 già 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 ta ba hán thắng điện đô mạng đa ra mạng đà già ta ba hán thắng điện đô mạng đa ra mạng đà già ta ba hán thắng điện đô mạng đa ra bậc đà già ta ba
Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh đang hướng tâm về Tam Bảo đưa trở lại làm người đầy đủ gồm chánh pháp. Chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi Bất Thối đệ độ từng chúng sanh. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Bồ Tát chúng sanh đây có bao nhiêu? Những điều gì rằng các người chương lòng chừng tục lắm nên đời này chìm đống sông mê tôi tâm chẳng biết tôi chỉ gây bỏ tội ác lại về mang thân sống đồ đầy chết thường đau khổ lòng vậy sừng có được đường đâu lưới vàng tên bóng bó cầu thà mùi tôi cần bó cùng hơi phương đồng lúc đó dù kia không ai thương hồn còn vòng bó nâu ra sông nồi muôn vàng trên này người cầm chân mấy sao nhờ các vị thì nhưng cứu cho người được thoát thân đến đây lại được nhờ ông phép màu xuống dốc lòng vì phong quỳ tăng an hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phổ độ tu chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phong đi dục chúng tôn hôm nay các vị quy tăng chúng chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phổ không đồ địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phổ không đồ ngạ quỷ này các loài chúng sanh quy tôn không đồ vàng sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo qua bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân biển ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Bà Hà Tăng Nam mô Đà Bảo Như Lai Nam mô Bà Thắng Như Lai Nam mô Diệu Sáng Thân Như Lai Nam mô Hoàng Bát Thân Như Lai Nam mô Lý Bố Huy Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai quy mạng lấy A Di Đà Phật ở phương tây thế giới an lành cõi này xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh đưa từ bi tiếp đầu Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại về tại bi A Di Đà Phật Nam mô 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 Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Ta Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Ta Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Niệm Phổ Phong Sanh Công Đức Thù Thắng Hành Vô Biên Thắng Vương Giải Hội Hương Phổ Nguyện Phong Dưới Chư Chúng Sanh Tông Vọng Vô Lượng Văn Vô Sanh Nguyện Tiêu Tam Chư Chư Phiền Não. Phổ nguyện toàn chúng tôi tiêu trừ thế tế thượng hành Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chúng, cửu phẩm liên hoa vi phù mộ hoa khai kiên vô ngộ vô sanh, bốn tôi Bồ Tát vị bằng lư, nguyện di từ công đức phổ cập ơn chư thiên, giải công thành Phật Đạo.
Tự quy phần xin nguyện chúng sanh thề theo đạo cả phan lòng vô thường. Tự quy pháp chúng sanh nâu rõ kinh tạng trí hệ như biển. Tự quy tăng xin nguyện chúng sanh đại chúng tất cả không ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474, chỉ nghe mấy buổi sáng từ 7:30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: số 1 tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2 tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3 tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.